thì nó sẽ hay, không có thì thôi. Thì đó là cái chỗ, cái bổn phận của mình như vậy. Thì chính cái đó là cái mà nhiệt tình của tôi. Mà nhiệt tình đó có nhiều người họ đâu có biết. Họ thấy tôi đóng cửa này ích kỷ, đường làm, đường dạy người ta bỏ đóng cửa. Nhưng mà họ đâu có biết mình. Mà nhắm đó mình hết rồi, có nhiều giải trước hết trại rồi còn gì nữa. Thì bây giờ nếu mà cứ là ngồi dạy thì cứ nói là chàm đó cái cũ vài thì họ chết. Thành ra mình phải đóng cửa để mình tìm có những cái gì hay, cái gì mới, cống hiến người ta. Và không hay không nói thì chết luôn cũng không hại gì. Đó là cái bổn phận của tôi như vậy. Cho nên việc làm tôi thì có đường lối, ai à, nói trời nói đất gì tôi cũng vẫn cười. Vì mình đâu phải là con người mà thật là vì cái ích kỷ như thế. Nhưng mà cần phải làm như vậy thì cứ làm. Đó, cho nên là mình phải có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ của mình. Và gan dạ chịu đựng cái khổ của chúng sinh. Như quý vị thấy cái câu chuyện tôi nói khi nãy, mình thương họ đáo để, họ có những cái khổ họ chịu không nổi. Tí nợ của họ mà thả nổi, họ xin hẹn làm hẹn hồi. Thì nếu mình mạnh thì gió lãnh dùng cho họ đi, gửi gió từ họ cho chúng sinh đỡ khổ một chút. Chúng sinh nhớ yêu đó là. Cho nên mình phải phát tâm mãnh liệt, mạnh mẽ, ráng tự mình giải thoát và giải thoát cho mọi người. Tự mình chịu bao nhiêu cái khổ thế cho mọi người, chính mọi người họ chịu khổ, họ chịu không nổi, chứ mình chịu khổ. Tôi tin là mình chịu nổi. Tại sao mình chịu nổi? Bởi vì mình thấy mình không thiệt, cảnh không thiệt, cái khổ không thiệt, cho nên khổ mấy mình cũng chịu nổi. Và họ thấy khổ thiệt, cái gì cũng thiệt hết, cho nên họ chịu không nổi. Vì vậy mà Bồ Tát xin chịu thế cho tất cả chúng sinh. Mà khi xin chịu thế cho tất cả chúng sinh đó là Bồ Tát thực hành trí tuệ. Đó, thực hành trí tuệ là vậy. Mình tưởng là thực hành trí tuệ là học cho nhiều kinh, nhiều điển, phải không? Đó là trí tuệ. Nhưng chính ở đây thì Bồ Tát khi muốn thực hành trí tuệ là lúc đó nguyện thay tất cả chúng sanh chịu khổ. Mà khi nguyện chịu khổ đó thì các ngài luôn luôn cũng sao, cũng không thấy thật có trí tuệ, cũng không thấy có người tu trí tuệ, mà cũng không thấy có quả báo trí tuệ. Đó, cái đó đó mới là cái đặc biệt. Chứ còn khi mà mình chịu khổ chúng sinh cái mình ngã mạng đó, đó mình là anh hùng đó, mình thay cho mọi người họ yếu đuối này kia khi dễ họ, thì cái đó thành ngã mạng. Cho nên khi mình chịu khổ tất cả chúng sinh, nguyện chịu khổ chúng sinh mà không thấy có mình tu cái hạnh trí tuệ đó, mà cũng không thấy có cái quả báo của nó, vân vân, thì như vậy đó mới thực là thực hành trí tuệ. Này thiện nam tử, người tu tập giới định huệ như vậy thì gọi là Bồ Tát. Người không thể tu tập giới định huệ như vậy thì gọi là thanh văn. Đó là khi không được tu tập như vậy mà cũng là thanh văn chứ không phải là phàm phu, thì cũng tu tập trí huệ mà đều không được cái tâm niệm đó thì gọi là thanh văn. Thế nào gọi là tu tập giới hạnh? Nếu có thể phá hoại 16 ác luật nghi của tất cả chúng sanh. 16 luật nghi là gì? Thì đây ta nói cái điều này đọc khi nãy quý vị nghe rất rõ rồi. Nuôi dê, nuôi trâu đó, hoặc là mình nuôi để mà bán, hoặc là nuôi để làm thịt, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt, kinh doanh câu cá, làm thể sáng, làm cướp vịt hay là thái thịt, kinh doanh những cái đó mình đều phá dạy họ. Chính cái chỗ này chẳng những là không phá cho họ mà ở chùa còn bắt chước nuôi, phải không? Thành thử ra chính là cái chỗ mà tôi hơi bất mãn, không đồng ý là bên mấy chú thanh niên phụng sự xã hội mà nuôi gà. Tôi thấy cái đó thiệt là tâm đạo thì không nên nữa cái đó. Vì cái này là những cái mà thuộc về ác luật nhi, những cái đó thuộc về ác luật nhi. Mà ác luật nhi bổn phận người tu mình phải dạy phá cho họ, huống nữa là mình làm. Tức là không cho, mình phải dạy Phật tử mình làm cái đó, huống nữa là mình làm. Cho nên là chính khi mình tu giới hạnh, giới hạnh tức là tự mình đã giữ giới rồi mà mình còn đem giới mà giáo phá người, thì giáo hóa bằng cách nào? Tức dạy họ phá những cái luật nghi đó. Ví dụ gặp người như chuyên môn làm việc chài lưới thì mình nên khuyên họ bớt cái phần đó, hoặc chuyên làm thợ săn thì mình khuyên họ đổi nghề vân vân. Thì cái đó gọi là phá những cái ác luật nghi của tất cả chúng sanh.
là tu định có thể giúp tất cả tam muội thế gian như vô thanh tam muội, có thể làm cho chúng sanh có cái tâm điên đảo cho là niết bàn, cùng những tam muội hữu biên tâm, vô biên tâm, tịnh tụ, thế biên, thế đoạn, thế tánh, thế tượng phu, phi tưởng như phi tưởng. Những môn định này có thể làm chúng sanh có tâm điên đảo cho là niết bàn. Nếu có thể giết thẳng những tam muội như vậy thì gọi là tu tập chánh định. Đây là thành chánh định lợi tha đó, tức là mình dạy người ta phá dẹp những cái định tà, những cái định phàm phu và những cái định của các cái quả trời phi phi tưởng nhân danh, thì đó gọi là tu chánh định. Thế nào gọi là tu tập trí huệ có thể phá những ác kiến của thế gian? Tất cả chúng sanh đều có ác kiến, chấp sắc là ngã sở, tâm sắc có ngã, tâm ngã có sắc, nhẫn đến chấp thiết cũng như vậy. Nói tóm lại là chấp trong thân ngũ quẩn này, hoặc chấp cái vật chất là ngã, hoặc chấp tinh thần là ngã, vân vân. Nên trong đó bất cứ chấp cái nào là ngã, mình đều cũng thấy đó là sai, đều phải phá dẹp. Hoặc là chấp tác giả là ngã, thọ giả là ngã, vân vân. Đây là Đức Phật chỉ cho tất cả những cái lối chấp ngã của phàm phu, chấp ngã của ngoại đạo. Ví dụ như là chấp tự tại thiên là gì? Không có tác giả, không có thọ giả, đều do tự tại thiên tạo ra. Không có người nói, không tác giả, không thọ giả, tất cả đều do thời tiết làm ra. Đó là những lối chấp của ngoại đạo. Còn ở trên nó là cái chấp của phàm phu, chấp là hoặc là bằng thân xác thịt là ngã, hoặc là bằng cái thọ tưởng hành thức là ngã, vân vân. Thì những cái đó đều gọi là những cái ác kiến. Chúng ta phải khéo dùng cái Phật pháp để giáo hóa cho họ dẹp những cái ác kiến đó, thì gọi đó là gì? Gọi đó là tu tập trí huệ. Ngài Thiện Nam Tử tu tập giới hạnh để cho thân được tịch tịnh, đây là Đức Phật dạy đó. Tu tập chánh định để cho tâm được tịch tịnh, tu tập trí huệ để phá trừ lòng nghi. Phá trừ lòng nghi là để tu tập Phật đạo. Người tu tập Phật đạo là để được thấy Phật tánh, thấy Phật tánh để được vô thượng Bồ đề, được vô thượng Bồ đề thời được vô thượng đại niết bàn, được đại niết bàn để giúp tất cả sanh tử, tất cả phiền não, tất cả cõi, tất cả đế của tất cả chúng sanh. Giúp sanh tử nhận đến giúp tất cả đế là để được thường lạc ngã tịnh. Đây là Đức Phật nói cái lý do hay là cái mục đích mà của người tu. Sở dĩ mình tu, tại sao mình phải tu giới? Là để cho thanh tâm được tịch tịnh. Tại sao mình tu định? Là cũng để cho thanh tâm tịch tịnh. Tại sao mình tu trí huệ? Để dẹp hết tất cả lòng nghi ngờ. Đó là lý do. Bây giờ Đức Phật mới nói ngược trở lại, do không có lòng nghi ngờ, trừ được lòng nghi ngờ, cho nên mình mới đi tới được Phật đạo. Do mình tu tập được Phật đạo, cho nên mình mới thấy được Phật tánh. Là do mình thấy được Phật tánh, cho nên mình mới thành vô thượng Bồ đề. Do mình được vô thượng Bồ đề thì được vô thượng đại niết bàn. Do được vô thượng đại niết bàn, cho nên giúp tất cả sanh tử, tất cả phiền não, tất cả cõi, tất cả đế và tất cả chúng sanh. Thì như vậy tức là để đi tới cái kết quả chót là được thường lạc ngã tịnh. Thì đó là cái mục tiêu tu giới, định và trí huệ. Bồ Tát Sư Tử Thắng ngài mới trải qua cái vấn đề sanh diệt, bởi vì ngài cho rằng cái sanh đó nó cũng là chẳng phải sanh chẳng phải diệt. Đây như ngài nói, như lời Phật nói, nếu bất sanh bất diệt gọi là đại niết bàn, thời sanh cũng là bất sanh bất diệt, như vậy cớ sao chẳng được gọi là niết bàn? Tại sao nó sanh là bất sanh bất diệt? Thì sanh tức là có diệt chứ. Mà ở đây sao ngài nói như vậy? Đây là nói thế này, bởi vì cái danh từ sanh á đời đời đều có, phải không? Có lúc nào không có sanh không? Tuy nhiên sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, nhưng mà cái sanh đó lúc nào cũng còn, cái danh từ sanh ở thế gian lúc nào cũng còn mãi. Bởi còn mãi cho nên nói rằng bất sanh bất diệt thì cũng giống như niết bàn. Thì đây là nói cái danh từ sự thật như là bảo đúng như lời con nói, xanh giàu cũng là có xanh cái việc, nhưng có thủy có chung, nghe có thủy trước rồi có chung là sao? Thì như vậy thì tất nhiên nó không phải là thường được. Đó là Đức Phật phá cái chữ sanh. Bây giờ ngài mới nói qua cái pháp là Thế Tôn, pháp sanh tử này cũng là vô thủy vô chung. Nếu vô thủy vô chung thì gọi là thường, thường trụ tức là niết bàn, kế sau chẳng gọi sanh tử là niết bàn. Thì ở đây cái pháp sanh tử, pháp sinh tử thì quý vị thấy phàm ở thế gian này có sanh rồi có tử, thì như vậy ai cũng như ai, tất cả người đều chung một cái luật đó, thì cái sanh tử coi như là một cái quy luật thường hằng bất biến rồi, phải không? Vì ai sanh ra cũng bị sanh tử, thì sanh tử là một quy luật thường hằng bất biến, mà là một quy luật thường hằng bất biến thì tức là nó là bất sanh bất diệt, nó còn qua ai? Thì nó còn qua ai thì như vậy e rằng nó cũng đồng như đã nhất bạn, nó còn qua. Đó là cái nghi của ngài Phật mới giải thích. Ngài thiện nam tử, pháp sanh tử này đều có nhân có quả, bởi vì có nhân có quả nên chẳng được gọi là niết bàn. Thể tánh của niết bàn vốn không nhân không quả, thì như vậy thì Đức Phật nói như vậy thì xong cái chuyện kia, sanh tử với niết bàn hai cái khác, các cái nhân quả không nhân quả. Thì giờ qua cái lý chân quả ngài bẻ lại, và Thế Tôn, luận về niết bàn cũng có nhân quả, nhưng mà kệ của Phật nói, dẫn lời Phật nói để lá Phật. Từ nhân nên sanh cõi trời, từ nhân mà đọa ác đạo, từ nhân nên được niết bàn, do đây nên đều có nhân. Xưa kia Phật bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói đạo quả của Sa Môn. Nói là Sa Môn đó nghĩa là người có thể tu tập hoàn toàn đạo hạnh giới định tuệ. Đạo hạnh này là bát thánh đạo, quả của Sa Môn chính là niết bàn. Và Thế Tôn, niết bàn như vậy há chẳng phải là quả ư? Cớ sao hôm nay Đức Phật nói rằng thể của niết bàn không nhân không quả? Thì như vậy ngài dẫn dứt cái bằng chứng chứng cụ thể Phật nói thể trước kia rõ ràng như vậy, tại sao giờ Phật nói ngược lại? Đây Đức Phật cũng giải thích, ta tuyên nói nhân của niết bàn chính là Phật tánh. Đây là Phật căn cứ vào cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn cái nhân quả mà Phật nói thở trước đó, tức là kinh Sa Môn Quả, căn A Hàm. Đây là căn cứ vào kinh Đại Niết Bàn, cho nên Đức Phật nói nhân của niết bàn là Phật tánh. Tánh của Phật tánh chẳng sanh niết bàn, nên ta nói niết bàn không nhân. Tuy nhân niết bàn là Phật tánh, nhưng mà nó là không sanh, cho nên nói nó không phải nhân. Vì có thể phá phiền não nên gọi là đại quả đại niết bàn. Niết bàn này chẳng từ nơi đạo hạnh sanh ra, nên gọi là không có quả. Do đây nên niết bàn là không nhân không quả. Đó, thì quý vị thấy cái lời giải thích này nghe nó hơi khó hiểu, nhưng thực ra Đức Phật đã chỉ nhân bất sanh bất diệt và quả bất sanh bất diệt. Nhân bất sanh bất diệt cho nên không gọi là nhân, quả bất sanh bất diệt cho nên không gọi là quả. Vì nếu bạn không cái Phật tánh không sanh không diệt, cho nên nó không sanh nó niết bàn. Nếu sanh niết bàn tức là nó bị sanh diệt rồi. Đó, cho nên Phật tánh nó là không nhân, niết bàn là quả, nhưng mà nó không sanh không diệt, cho nên cũng gọi niết bàn không phải là quả. Phàm cái gì là nhân quả tức là phải nói cái sinh diệt, mà niết bàn và Phật tánh không sanh không diệt, cho nên Đức Phật mới nói là không nhân không quả. Đó là cái lời giải thích của Đức Phật. Bây giờ ngài bỏ qua cái khác, tức là bỏ qua Phật tánh có chung hay là riêng. Bây giờ chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật mà cứ ngờ ngãi không biết Phật tánh chung hay riêng, thì cái đoạn này ráng chú ý hiểu để biết Phật tánh ta thế nào. Bạch Thế Tôn, Phật tánh của chúng sanh là chung có hay là riêng có? Tất cả chúng sanh là chung một Phật tánh hay là mỗi người có một Phật tánh riêng? Nếu là chung có thì một người lúc được vô thượng bồ đề, lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đồng được. Nói chung thì người này được, tất cả người khác cũng được. Ví dụ như 20 người đồng có một kẻ quán thù, một kẻ quán thù chung của 20 người, nếu một người trừ được kẻ thù thì 19 người kia cũng đồng hết người thù. Bởi vì chung có một hả? Cho nên một người trừ được là 19 người kia cũng là hết thù. Thì nếu mà Phật tánh là chung tất cả thì một người thành Phật thì mọi người cũng đều được thành Phật. Đó là một cái ví dụ thiệt là dính. Phật tánh cũng như vậy, lúc một người đặng thời lẽ ra những người khác cũng đồng đẳng. Bởi vì chung cho nên người này được thì tất cả người kia cũng được. Nếu mỗi chúng sanh riêng có, đó là trường hợp chung rồi, bây giờ tới trường hợp riêng. Nếu mỗi chúng sanh riêng có Phật tánh, thì Phật tánh là vô thường, vì có thể tính đến được. Nghĩa là 1.000 chúng sanh thì có 1.000 Phật tánh, 1.000.000 chúng sanh thì có 1.000.000 Phật tánh. Nhưng Phật nói Phật tánh chúng sanh chẳng phải một, chẳng phải hai. Nếu là riêng có thì lẽ ra chẳng nên nói rằng Phật như Phật bình đẳng, cũng chẳng nên nói rằng Phật tánh như không. Nếu riêng thì làm sao nói nó như không? Đó là hai cái phần, hoặc là chung cũng không ổn, mà hoặc là riêng cũng chẳng sao. Như vậy thì sao? Chính cái chỗ này là chỗ mà khó giải thích nhất. Đức Phật ngài mới từng tự giải thích: Này thiện nam tử, Phật tánh của chúng sanh chẳng một, chẳng hai. Cái lập trường cố hữu với Phật là chẳng một, chẳng hai. Chẳng hai thì là một, phải không? Chẳng một tức là hai, và rồi hai cái thì không phải hết thì sao? Chính cái đó là một cái thiệt là khó, mà thường thường người học Phật ai tới chỗ này rồi cũng nghi. Thì có nhiều người đã hỏi tôi cái vụ này. Hãy nói là mình thành Phật rồi, mình trở về cái Phật tánh của mình là thành nó là một, thì tất cả người về cái thành một khối. Thấy không? Vì nó là chung hết thì bao nhiêu trăm triệu người về cũng chung một khối. Còn nếu là riêng thì mỗi ông Phật ở mỗi chỗ thì đâu có nói là đông nhất. Cái đó là một cái thật là khó. Cho nên ở đây Đức Phật mới giải thích, giải thích mà vẫn nghe khó như thường. Chư Phật bình đẳng dường như hư không. Dường như chứ không phải là hư không nha. Dường như hư không, tất cả chúng sanh đồng chung có đó. Nếu người có thể tu bát thánh đạo nên biết người này được thấy rõ. Thì thành đã Phật nói đó, đó là Phật nói tổng vậy thôi, chứ là ngài chưa có nói mà cho mình dễ hiểu. Này thiện nam tử, trên núi tuyết có thứ cỏ tên nhẫn nhục, nếu bò ăn cỏ này thì sanh ra chất đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, cũng như vậy. Thì tất nhiên Phật tánh cũng như cỏ núi tuyết, ai mà nhận được Phật tánh thì đều được thành Phật. Chất đề hồ là chỉ cho thành Phật. Đó là Đức Phật dụ. Nhưng mà qua cái vụ đó ngài liền bác: Bạch Thế Tôn, cỏ nhẫn nhục đó là một hay là nhiều? Như là một, bò ăn thể hết. Nếu là nhiều sao Phật lại nói Phật tánh chúng sanh cũng như vậy? Nếu nó nhiều thì tất nhiên Phật tánh phải nhiều sao? Thầy ngài mới nói đã theo như Phật nói, nếu có người tu tập bát thánh đạo thì được thấy Phật tánh. Lời đây chẳng đúng nghĩa, vì thánh đạo nếu là một như cỏ nhẫn nhục thì lẽ ra phải hết. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có phần, không còn đâu tu nữa. Tại vì có một thì người này làm rồi thì người hết, người khác đâu còn. Cũng như mình nói có một trái cam, một người ăn thì người khác hết thì đâu còn nữa ăn. Còn nếu nhiều thì phải nhiều người ăn được, tức là phải nhiều trái cam. Nếu thánh đạo có hết thì một người tu xong, những người khác không có phần. Thánh đạo nếu là nhiều thì thế nào nói rằng tu tập đầy đủ cũng chẳng được gọi là tát bà nhã trí. Đó là cái bé của ngài đó. Nếu mà là một cũng được mà là nhiều không được. Bây giờ Đức Phật giải thích thêm: Này thiện nam tử, như đường bằng thẳng, tất cả chúng sanh đồng đi trên đường không chướng ngại nhau. Giữa đường có cây to bóng mát, người đi đường nghỉ ngơi dưới bóng cây. bóng cây này vẫn thường như vậy, chẳng biến đổi, chẳng hư mất, cũng không ai mang đi. Đường bằng thẳng dụ cho chánh đạo, bóng mát dụ cho Phật tánh. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ nhất rồi, giờ qua cái ví dụ thứ hai. Ví như thành lớn chỉ có một cửa, dầu đông người đồng do một cửa này ra vào, nhưng đều không chướng ngại, cũng không ai phá hoại hoặc mang lên đi. Đó là ví dụ thứ hai. Đó là ví dụ một cửa, là ví dụ cho cái bát thánh đạo đó. Theo ví dụ thứ ba, ví như cây cầu nhiều người đi trên đó cũng không chướng ngại, không ai phá hoại mang đi. Đó là cái thứ ba. Ví dụ thứ tư, ví như lương y trị đủ các chứng bệnh, không ai cấm ngăn lương y này trị người đây bỏ người kia. Thì như vậy tức là ai cũng có phần, chứ không phải chỉ có một người đó là mấy người kia không được. Tu bát thánh đạo là một mà mọi người tu được đều được. Ví dụ như một ông thầy thuốc mà nhiều người đều có thể trị lành bệnh đó, thì trường hợp đó là trường hợp Đức Phật nói bát thánh đạo là một mà nhiều người tu được. Qua hai ba cái ví dụ sau, còn ví dụ trước thì nói cả bát thánh đạo và cả Phật tánh. Đây ngài cũng chưa in. Bạch Thế Tôn, những điều dụ của Phật dẫn ra đây theo nghĩa thời chẳng phải. Phật dụ như vậy chưa chịu, không phải. Vì người trước ở trên đường thời trở ngại cho người đi sau, sao lại nói là không chướng ngại? Những điều dụ khác cũng như vậy, thì như vậy tức là đều là chướng ngại, chứ tại sao Phật nói không chướng ngại? Thánh đạo cùng Phật tánh nếu là như vậy, thời lúc một người tu hành lẽ phải trở ngại những người khác, người thầy tu thì người kia bị chướng. Đây Phật giải thích. Này thiện nam tử, như lời ông vừa gạn hỏi, xét nơi nghĩa thời chẳng tương ưng, những điều dụ của ta dẫn ra là dụ phần ít, chẳng phải dụ tất cả. Nói dụ đó là để hiểu được một phần ít thôi, nó hỏi một phần ít thôi, chứ không phải cái dụ đó là toàn vẹn đúng hết. Này thiện nam tử, con đường ở đời thời có chướng ngại, kia khác với đây không có bình đẳng, đạo vô lậu thời chẳng như vậy, có thể làm cho chúng sanh không có chướng ngại, luôn bình đẳng không hai, không có kia đây sai khác. Thánh đạo như vậy có thể làm liễu nhân cho Phật tánh của tất cả chúng sanh mà chẳng làm sanh nhân, như ngọn đèn sáng soi rõ các đồ vật. Đó, qua cái giai đoạn thứ nhất này là Đức Phật cố giải thích cho biết rằng cái thí dụ dẫn chứng trên cái hình thức của thế gian nó không có đúng hẳn với cái chỗ mà Phật tánh và chánh đạo siêu xuất thế gian. Cho nên bên này thì thấy nó chướng ngại nhau, chứ còn thực ra bên kia thì vẫn là bình đẳng, không có chướng ngại. Thầy thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều đồng vô minh, làm nhân duyên cho hành nghiệp, không thể nói rằng một người vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp và những người khác lẽ ra không có. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp, do đây nên nói rằng 12 nhân duyên tất cả đều bình đẳng. Tất cả đều bình đẳng là tất cả đều có, thấy không? Tất cả đều có, cho nên gọi là tất cả đều bình đẳng. Chúng sanh tu hành đạo vô lậu cũng như vậy, đồng dứt phiền não tứ sanh, các cõi các đường, do nghĩa này nên gọi là bình đẳng. Tất cả tứ sanh và 25 cõi đều dứt sạch, cho nên gọi là bình đẳng. Ai cũng như ai đều dứt sạch. Những người đã chứng được kia đây thấy biết không có chướng ngại, tức là người kia và người này thấy biết không có chướng ngại nhau, nên được gọi là tác bà nhã trí, tức là cái trí tác bà nhã. Đó là Đức Phật Ngài giải thích, nghĩa là tất cả bình đẳng là gì đều bình đẳng có, và tất cả đều không chướng ngại nhau, bởi vì nó không có cái hình tướng, chỗ chứng ngộ đều đồng không có hình tướng, cho nên không có kia, không có đây, vì vậy mà không chướng ngại nhau. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh chẳng phải đồng một thân, hoặc là thân người, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, những thân sai khác như vậy, tại sao nói rằng Phật tánh là một? Này Thiện Nam Tử, như có người để chất độc trong sữa, sữa thành lạc, nhẫn đến thành đề hồ, danh tự giàu biến đổi, nhưng chất độc chẳng mất. Nếu uống đề hồ, cũng có thể bị độc mà chết. Thật ra chẳng để độc trong đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, giàu ở trong thân sai khác của năm loài, nhưng Phật tánh này vẫn thường trụ duy nhất không biến đổi. Đó, thì như vậy qua cái đoạn giải thích về Phật tánh này, quý vị kết luận là thì hiểu Phật tánh làm sao? Hiểu sao? Nếu là nãy giờ Đức Phật giải thích vậy, nhưng mà kết luận lại thì mình hiểu sao? Là một, duy nhất là một này. Một thì tại sao mà không phải một? Không phải hả? Đó là cái chỗ cũng còn thấy nó hơi khó đó, phải không? Bây giờ thực ra đây là nói cái kinh nghiệm sống trong lúc tu hành, thì hồi xưa chính cái chỗ này là chỗ mà tôi cũng vẫn nghi như thường, vì khó hiểu, không phải một là hai, không phải hai là một, tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà mình nói rằng tất cả là chung á, thì tất cả người tu đều trở về một, mà trở về một thì không có nói là đây là Phật Di Đà, kia là Phật Thích Ca, nọ là Phật Diệu Sư, làm nhiều Phật được. Nếu là một thì một ông Phật thôi chứ, mà sao thành Phật thì thành Phật nhiều ông, thì làm sao mà nói một được? Còn nói nhiều tại sao đức tin Phật nó bình đẳng như không? Đó là những cái mà lâu nay cái vấn đề này là cái vấn đề khó mà nhận ra, nó tinh tế vô cùng. Nhưng mà giờ qua cái ví dụ ngược của Đức Phật đó, tức là cái nghịch vụ mình đã thể hiểu. Khi nói Phật tánh mà Đức Phật dùng 12 nhân duyên để ví dụ, thì 12 nhân duyên của chúng sanh đó là một hay là khác? Nếu là một thì một người thành Phật, người giúp 12 nhân duyên tất cả cũng được hết. Cũng như một người thụ của triệu người, nếu một người giết được cả thụ đó thì triệu người kia cũng hết thụ. Nếu mà là một. Chính cái đó thì quý vị thấy 12 nhân duyên và Phật tánh nó cũng tương tự như vậy. Nơi tôi có 12 nhân duyên của tôi, nơi quý vị có 12 nhân duyên của quý vị, cái tên 12 nhân duyên thì đồng, phải không? Nhưng mà cái 12 nhân duyên của tôi phá được thì tôi thành Phật, quý vị phá được quý vị thành Phật, mà người nào phá chưa được thì chưa thành Phật, thì như vậy đâu nói là một được. Đó. Thì như vậy đó, mình nếu mình nói là một thì khi nãy nói rõ ràng một kẻ thù chung của bao nhiêu người, thì nếu mình là một thì một người phá được nó thì hết. Thì bây giờ mình thấy rằng cái danh từ là một danh từ chung, nhưng mỗi người mang cái vô minh của tôi và cái vô minh của quý vị, vô minh hành thức danh sắc nhân danh cho tới sanh lão bệnh tử, thì cái danh từ đó là danh từ chung hết. Nó là người nào là chúng sinh đều có mang 12 cái đó. Vì vậy cho nên nó là đồng, bình đẳng, vì ai cũng có. Nhưng mà ai dạ sạch thì người đó được thành Phật, người nào chưa dạ thì chưa thành Phật. Thì chưa dạy đâu nói không ngọt được, phải không? Thì không có nói cũng gì vậy đó. Chính cái đó là cái khó, thật là khó. Chứ nếu nó nói Phật tánh là một thì tôi thấy tất nhiên quý vị cũng phải thấy như tôi. Thành ra phải hiểu cho thiệt khéo mình mới thấy. Cho nên Phật nói nó hay lạ thường, không phải một mà cũng không phải hai, tức là không phải khác. Vì trên cái thể là đồng, nhưng mỗi người mang lấy đó. Như vậy cho nên khi mà người ngộ Phật tánh thì thành ông Phật, và ông Phật đó phải mang cái danh hiệu khác. Rồi người khác ngộ thì cứ mang cái danh hiệu khác. Chứ nếu là đồng thì ai ngộ đó rồi cũng thành một khối rồi, chứ làm sao lại có thành ông Phật khác. thành ra, nhưng mà Phật tánh, cái danh hiệu Phật tánh, cái thể Phật tánh giống nhau là đồng. Thì giờ tôi thường hay dùng cái thí dụ, tôi nói ví dụ như về cái phần học ngoài đời, ví dụ như người học từ lớp 5 cho tới mãn trung học thì thi tứ tài, thì tất cả người nào học ngang trình đó thi đậu bằng cấp tứ tài thì đều gọi là ông tú hết, đều là bình đẳng hết, thì phải không? Thì đó đâu có nói là ông này là ông tú mà không phải ông kia không phải ông tú, nghĩa là học trình độ như nhau, thi đậu như nhau thì đều là một cái danh từ tú tài như nhau, đều gọi là ông tú như nhau, là bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng đó nó cũng có cái bất bình đẳng ở trong. Thì như vậy nếu nói về ông tú là một, thấy không? Nhưng mà cá nhân của mỗi ông tú đâu phải là một được. nói cá nhân của ông tú là một thì không được, cái gì như vậy cho nên nói không phải một mà cũng không phải khác. Thì 1.000 người thi đậu cái đó cũng gọi là 1.000 ông tú, 1.000 ông tú nhưng mà cũng gọi là ông tú thôi. Nhưng mà mỗi cái có cái khác, vì vậy cho nên mới gọi là hàng hà sa số Phật. Chứ nếu mà có là một thì chỉ thành ông Phật duy nhất chứ không có tới là ông thứ hai nữa. Cho nên chính cái chỗ này mà tôi cũng hay thường nói, tôi nói rằng có nhiều vị học giả học Phật rồi do cái hấp thụ triết lý Tây Phương, cho nên khi học Phật rồi nghe Phật nói Phật tánh là đồng một thể này kia, duy nhất này kia, rồi liền kết luận Phật tánh hay là chân như hay là chân tông hay là Như Lai Tạng vân vân và vân vân. Chỉ là một nghĩa là bao nhiêu người tu, bao nhiêu người trở về đó thì về một khối là thành một. Thì đó là tại vì hấp thụ cái giáo lý hay là cái triết học nhất nguyên của Tây Phương. Cho nên khi mà nghe nói Phật tánh hay là chân tâm này kia đó, nó là một đó, là đồng đó, rồi mình quy về cái nhất nguyên. Vì bên kia ta nói rằng tất cả đều trở về với Chúa, Chúa là duy nhất, thấy không? Trở về đó là một, chỉ có một đó rồi sanh ra tất cả. Cho mình nghe bên đây nói là cũng một chân tâm này kia, rồi cho mình tưởng là trở về thành một. Nhưng bên kia khi là trở về với Chúa thì đâu có là ông Chúa thứ hai, thì phải không? Chỉ là một Chúa thôi chứ không có là hai ông Chúa. Nhưng mà nay thành Phật thì thấy có nhiều ông Phật, hàng hà sa ông Phật, thì làm sao hai cái đó là một được? Nhưng mà học giả mình là thường thường lại nhận nó là có một, nó như vậy cho nên nó đậm. Đó là cái mà quý vị nếu mà chịu khó nhận xét thì mới thấy cái khác của Phật giáo đối với những cái tư tưởng của Tây Phương chỗ đó. Thường thường đạo Phật không chủ trương chương nhất nguyên, nếu mà nó là một tức là trở thành nhất nguyên, mà nếu nhất nguyên thì chỉ là một ông Phật duy nhất chứ không có phần thứ hai. Mà đây đã nếu thành Phật là chỗ cuối cùng của người tu, mà chỗ đó lại có rất nhiều ông Phật thì làm sao ông nói là nhất nữa? Nhưng mà theo nó thế này, bởi vì ở Tây Phương nó nhất nguyên là về một chỗ, một khối, một khối đó. Cho nên cái gì vậy mà cái triết lý của Thiên Chúa đó, về Chúa là một, không có bao giờ có người thứ hai bằng Chúa. Đó là cái khác với mình đó, đó là cái khác đó. Chứ nếu mà nói cái chân lý như gì mình nói đây thì nãy giờ nó giống với cái Niết Bàn, với Phật tánh. Nhưng mà như vậy thì tất nhiên không ngại gì nhiều người thành Phật, tội chỉ không có người thứ hai. Đó là theo chỗ tôi chỉ cái điểm cái sai việc đó để quý vị chú ý thì sẽ thấy. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật thì phải nhận cho kỹ cái chỗ đó, đừng có lo rằng mình thành Phật thì trở thành một khối, đừng có lo cái đó. Mà nếu mình tu thành sớm thì mình sẽ làm ông Phật, và vị khác thành muộn cũng sẽ làm ông Phật, nhưng mà không phải hai ông bây giờ thành một, không phải vậy. Đừng có lo sợ cái đó. Tuy rằng cái danh từ Đức Phật cũng là nó đồng nhất hay là bình đẳng vân vân, mà nó không phải là cái đồng nhất bình đẳng bằng một khối, nhớ như vậy. Đoạn này rất là dài nhưng mà tôi có ý là rất là ngắn, vì đây là một thần sự Đức Phật chỉ dẫn việc xưa để giải thích cái câu hỏi của ngài sư tử thống, tức là ngài sư tử thống nói rằng tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn không lựa những cái cảnh mà sang trọng quý báu như các cái nước lớn kia để nhập Niết Bàn cũng xứng đáng, mà lại đến với rừng Ta La sông Thọ là chỗ đất khô cằn cái xứ quê mùa mà là nhập Niết Bàn là không xứng đáng. Thì nghe cái câu hỏi đó mà Đức Phật mới dẫn chuyện đời xưa bao phen ngài sanh ra nơi đó và được nghe pháp phát tâm tu hành thành đạo, vì nhớ ơn đó mà ngài phải về đó mà nhập Niết Bàn. Đó là cái dẫn sự tiếp. Và hơn nữa là ngài cũng chỉ cho rõ cái chỗ nào dầu nó xấu xa mà có những bậc thánh đến nó cũng trở thành ra quý báu. Cũng như cái nhà nghèo mà có ông vua ông quan tới thì nhà nghèo đó người ta cũng cầu. Cũng như thủy thuốc, như những thứ thuốc mà rất là tệ mà uống lành bệnh thì người ta vẫn quý thứ thuốc ấy. Thì dù cho ở cái rừng Ta La Sông Thọ này quê mùa nhưng có Phật đến thì nó cũng trở thành quý báu. Đó là ý Đức Phật muốn giải thích cho biết rằng chỗ đó là cái chỗ quý báu, chứ không nên chê đó là quê mùa xấu xa. Và đồng thời Đức Phật giải thích, dẫn sự tích giải thích để cho biết rằng ở đó là cái chỗ mà Đức Phật thường được thọ nhận pháp nhũ phát tâm tu hành, cho nên như giờ ngài trở về đó cũng là một việc gọi là nhớ ơn, nhớ ơn đền ơn. Đó là hai cái ý chánh để trả lời câu hỏi đó. Đến cái thứ ba là Đức Phật ngài mới dẫn chuyện xưa đối với chúng ngoại đạo. Sẵn cái dẫn sự tích xưa thì ngài nói luôn cái chuyện mà đối với luật sư ngoại đạo, nghĩa là có tình muốn tìm cách này cách nọ thủy bán Đức Phật, nhưng mà rốt cuộc rồi đều bị Phật hàng phục hết. Mà vì hàng phục ngoại đạo cho nên bây giờ Phật phải tới ở chỗ cái thành Ba La Mã này mà nhập Niết Bàn. Bởi vì sao? Vì nghĩa là chúng ngoại đạo cố muốn ngăn cả Phật ở đâu thì Đức Phật lại đến đó. Vì do đó thì rốt cùng rồi chúng chạy về thành Ba La Mã thì Đức Phật cũng trở về đó nhập Niết Bàn để mà phá tất cả những cái tà kiến ngoại đạo. Vì lẽ đó mà Phật về tại thành Ba La Mã, ngài nhập Niết Bàn. Và đến cái ý thứ tư nữa là Phật nói tại cái thành Ba, tại rừng Ba La có những cặp cây, bốn cặp cây bốn hướng đó. Một vì sông Thọ, một cây thì lên hai, một bụi lên hai cây đó, một gốc hai cây, cho nên gọi là sông Thọ. Thì như vậy tức là một gốc có một cặp, thì bốn hướng có bốn cặp cây đó Đức Phật để tiêu biểu cho là thường lạc ngã tịnh của Đức Phật. Vì vậy cho nên Phật vào đó nhập Niết Bàn. Thì như vậy đó là bốn cái ý chính Đức Phật trả lời của ông ngài sư tử thống. Nhưng mà dẫn sự tiếp thì dài quá dài. Còn cái phần của ngoại đạo mà dính đáp cho Đức Phật đó thì cái phần đó nói khó hiểu lẽ ra phải giải thích, nhưng mà vì là việc dẫn đời xưa thì ngồi giải thích hoài cũng mệt. Thì tôi nói đại khái là chúng ngoại đạo chắc có cái ngã là thường trụ, có cái ngã là đầy khắp. Chắc có trong con người chúng ta có cái ngã thường còn mãi mãi, và có cái ngã đó, cái ngã đó khi mà trở về Phạm Thiên thì đó là đầy khắp. Vì vì chấp vậy cho nên Phật nó là cố tình phá cái ngã đó. Phật nói rằng trong con người chúng ta nếu mà chấp rằng cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, những cái suy nghĩ đó mà ngã thì đó đều là cái sinh diệt, chứ không phải là cái thường trụ. Vì vậy cho nên cái ví dụ của chúng ngoại đạo đó, ví dụ như là có cái người họ chỉ cái hướng, chỉ cái chỗ rồi mình theo cái chỗ chỉ họ mình thấy được cái cây hay thấy con đồ vật, thì cái người chỉ là ví dụ như con mắt, rồi có thấy là cũng như là cái ngã ở trong mắt. Vì vậy mà cái con mắt đó thì đó là nó mê hoặc, còn cái ngã nó kín ở trong đó, mà cái ngã là cái thường trụ. Vì vậy mình bị Phật quá. Còn nếu mà nó là thường trụ ngã là thường trụ thì lẽ ra nó không có tạo lành, nó không có tạo dữ. Nếu nó là thường trụ thì ngã là thường thì nó lành là lành luôn, mà dữ là dữ luôn. Tại sao khi nó làm lành, khi nó làm dữ? Thì như vậy là biết rằng nó có cái ngã thường trụ là không đúng. Và nếu mà nó là cái ngã biến khác thì tại sao có khi này thấy, khi khác không thấy? Thì như vậy thì cái ngã nó không phải là biến khác, vân vân. Thì đại ý Đức Phật để bác rằng cái mà họ chấp do thấy nghe hiểu biết mà cho đó làm cái ngã thực thường trụ đầy khắp thì cái đó là sai. Vì vậy nên chủ trương Phật nói cái đó đều là cái không thực, cho nên nó là vô ngã. Đó là để phá cái chất của ngoài đạo. Thì đến khi mà đạt được cái đại niết bàn thì không còn sinh diệt thường trụ, thì cái đó mới gọi là chân ngã. Cho nên nói là thường lạc ngã tịnh, thì cái đó mới là cái ngã chân thực. Chứ còn chấp những cái vô thường là ngã thì đều là sai lầm. Cho nên Đức Phật nói cái đó là vô ngã. Chỉ như vậy, tức là Đức Phật dẫn câu chuyện để giải thích và trả lời ý hỏi của ngài sư tử hóa. Bây giờ tiếp ở đây là một câu hỏi nữa. Bồ Tát sư tử hóa ngài hỏi duyên cớ gì Đức Phật nhập niết bàn trong thức tháng hai, thì Đức Phật ngài mới nói có lý do ngài nhập niết bàn trong tháng hai. Thì những cái này thì chỉ là những cái lý do thường thôi, không có cái gì quan trọng mà phải giải thích. Bởi vì Đức Phật chủ yếu là nói rằng ngài muốn phá những quan niệm sai lầm ở thế gian, cho nên ngài nhập niết bàn vào tháng hai. Ngày tháng hai là đầu mùa xuân, là mùa xuân, cho nên nó có những cái xuân tươi đẹp đẽ. Còn cái phần sau là Đức Phật lại nói rằng vì tháng hai là để chỉ cho hai thước pháp thân của Phật, bởi vì tháng hai đó là nói rằng cái mùa đông thì nó lạnh lẽo, nó không ưa thích. Còn mùa xuân thì nó là ấm áp, cho nên người trí lại thích. Vì vậy cho nên Đức Phật căn cứ vào cái chỗ thích của người trí đó. Người trí là thích thường lạc ngã tịnh, cho nên gieo trồng giống bồ đề. Vì vậy mà ngài nhập cái bàn tháng hai. Ở trong đây có chữ dịch là mạnh đông. Mạnh đông là lúc nào? Mạnh đông, mạnh xuân thì lẽ ra nó đầu mùa đông hay đầu mùa xuân. Mạnh cận quý đó, đầu, giữa và sau.